Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa đến Melbourne vào tối thứ Hai, theo giờ địa phương, để tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3, theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên trong cương vị Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính tới Australia và kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia vừa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia đã có những bước phát triển nhanh chóng và tích cực trên nhiều lĩnh vực trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong hợp tác thương mại, khi cả hai nước trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nhau, với thương mại song phương đạt 14 tỷ đô la vào năm 2023. Chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính được kỳ vọng cũng sẽ thúc đẩy đáng kể hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và tạo đà hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng sạch, hợp tác môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo lời của Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm, dự kiến hai bên sẽ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, thương mại, ngân hàng, tài chính, ngoại giao, giáo dục, tư pháp, khoa học công nghệ, v.v. Những sự kiện và thỏa thuận quan trọng được ký kết trong chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia lên tầm cao mới, góp phần nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện như lãnh đạo hai nước đã tuyên bố trước đó. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ gặp gỡ, hội đàm với các lãnh đạo nước này và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia. Ông Phạm Minh Chính cũng sẽ đến thăm một số hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn và viện nghiên cứu Australia, cũng như cộng đồng người Việt tại Australia. Với chủ đề đối tác cho tương lai, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Australia lần này được coi là dịp để khối các quốc gia Đông Nam Á và Australia xem xét thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên cho thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2021. Australia đang xoay trục sang Đông Nam Á để tăng cường an ninh và tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa quan hệ đối tác thương mại trong bối cảnh địa chính trị đầy thách thức và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh tại Melbourne được cho là nhằm nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác kinh tế của Australia trong khu vực Đông Nam Á. Động thái này là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tranh chấp thương mại với Trung Quốc, thúc đẩy Australia tìm kiếm các hiệp định thương mại đa dạng và linh hoạt hơn, theo BNN. Việc tăng cường quan hệ kinh tế Australia-ASEAN không chỉ là về thương mại và đầu tư, mà nó có ý nghĩa lớn hơn đối với an ninh khu vực, sự bền vững về môi trường và phát triển xã hội. Bằng cách tăng gấp đôi sự tham gia của mình với Đông Nam Á, Australia đang định vị mình là nhân tố chủ chốt trong câu chuyện tăng trưởng trong tương lai của khu vực, vẫn theo nhận định của BNN. Ngoài Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ thăm chính thức New Zealand trong chuyến đi này. Cục Di trú Philippines vừa bắt giữ 13 công dân Việt Nam làm việc trái phép tại các spa và các phòng khám sức khỏe trong một chiến dịch trấn áp lớn nhắm vào những người làm việc bất hợp pháp. Truyền thông Philippines cho biết hôm 4 tháng 3, 13 công dân Việt Nam bị bắt khi đang làm việc trái phép tại nhiều spa và phòng khám sức khỏe ở các thành phố Makati, Maranake và Pasay. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Cục Di trú Philippines theo dõi một người Việt bị tình nghi sở hữu một trong những spa và phòng khám chăm sóc sức khỏe liên quan. Ông Tan Sinko, ủy viên về nhập cư, cho biết 13 người đã bị bắt vào ngày 29 tháng 2. Ông nói, chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo về sự hiện diện và hoạt động của họ, vì vậy tôi ngay lập tức ra lệnh bắt giữ họ. Ông cho biết thêm rằng những người này đã không có giấy tờ hợp pháp để xuất trình trong quá trình bị bắt giữ. Ông Tan Sinko cho biết, 13 người Việt Nam bị bắt sẽ bị đưa ra tòa vì làm việc không có giấy phép hoặc không có thị thực phù hợp, vi phạm đạo luật nhập cư năm 1940 của Philippines. Các cuộc điều tra sâu hơn của giới hữu trách nước này cho thấy, một phòng khám thuộc sở hữu của người Philippines cũng tuyển dụng một số công nhân nước ngoài, làm dấy lên mối lo ngại về sự đồng lõa của địa phương trong việc chứa chấp người nước ngoài bất hợp pháp, theo lời người phát ngôn của Cục Di trú Philippines Dana Sandoval. Ông Tansinco kêu gọi giới hữu trách địa phương và các cộng đồng tại Philippines trình báo về những người nhập cư bất hợp pháp trong khu vực để chúng tôi có thể bắt giữ và trục xuất họ ngay lập tức, ông nói. Hiện 13 công dân Việt Nam bị bắt đang bị giam giữ tại một cơ sở của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Philippines để chờ hoàn tất thủ tục trục xuất về nước.
Nhà báo, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình vừa bị chính quyền Hà Nội bắt giam hôm 29 tháng 2, chưa rõ cáo buộc, theo tin từ gia đình và giới hoạt động. Họ đã đưa cậu ấy đi rồi, một thành viên gia đình của ông Bình cho VOA biết và đề nghị không nêu tên vì lý do an toàn. Khi được hỏi liệu chính quyền có trao lệnh bắt cho gia đình hay không, người này nói không thấy gì. VOA đã liên lạc công an thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ xác nhận có vụ bắt giam ông Bình nhưng chưa được trả lời. Việc bắt ông Bình diễn ra sau khi ông bị công an triệu tập từ ngày hôm trước theo giới hoạt động trong và ngoài nước. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ở Hoa Kỳ nêu ý kiến với VOA.
Khá là gây bất ngờ cho tôi và nhiều người, bởi vì bản thân anh Nguyễn Vũ Bình thì cũng đã từng bị công an triệu tập rồi làm việc khá nhiều. Nhưng mà lần gần đây nhất thì cách đây khoảng 3 tháng, 3-4 tháng gì đấy thì anh có thông báo rằng là ý anh nói rằng là anh đã giải quyết nhượng bộ một số phần với công an rồi. Và cũng kể từ đó thì anh cũng không có nhiều hoạt động ở trên mạng, cũng như là không có lên tiếng các cái vấn đề về đất nước mang tính chất là bức xúc như trước đây. Thế thì nghĩ là mọi việc là nó ổn thỏa và như vậy là cũng xong rồi. Thì công an cũng bảo không có vấn đề gì. Thế nhưng mà lần này thì bị bắt. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này thì càng làm cho mình thấy rằng rất khó tin công an.
Ông Bình từng là đảng viên, ký giả làm việc cho tạp chí Cộng sản và đã bị bắt rồi bị khép tội làm gián điệp một năm sau khi ông khởi sự viết những bài báo cổ vũ dân chủ đăng trên trang Internet vào hồi 2001. Ông Bình bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế hồi tháng 12-2003. Ông đã hai lần được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trao giải Human Hermes vào năm 2002 và 2007 và là hội viên danh dự của Tổ chức Văn bút Quốc tế.
Podcast Thời sự Quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự Quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự Quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về châu Á-Thái Bình Dương, đề cập đến quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Hôm 1 tháng 3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Crittenden đồng chủ trì cuộc đối thoại này, Thông tấn xã Việt Nam loan tin. Dịp này, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Crittenden có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc. Hai ông trao đổi các biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Như VOA đưa tin, ông Crittenden đang có chuyến công du đến 5 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác ở khu vực này. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng mục đích của chuyến đi đến Hà Nội của ông Crittenden là tìm cách làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình. Hồi tháng 8 năm 2022 tại thủ đô Washington, ông Crittenden và ông Vũ cũng đồng chủ tịch phiên đối thoại thứ 9 về châu Á-Thái Bình Dương.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.